Cụ đạo thế cụ dẫn kinh để dạy như thế này. Cô nói là kinh Đại Thừa Liên Hoa Tạng có nói, có ghi đó. Người nhận lãnh giới cấm của Phật mà không giữ gìn, về sau lại tự cho mình đúng, không hiểu Pháp Đại Thừa, lại tự khoe mình lĩnh hội được Phật Pháp, thì sẽ chịu khổ không kể xiết trong địa ngục thiết thương. Khi thoát khỏi địa ngục, người ấy phải làm người ngọng câm, đuôi điếc, không được gặp chính pháp. Chúng ta thấy người dẫn kinh Đại Thừa Liên Hoa Tạng để nói rằng người nhận lãnh giới pháp của Phật, tức là người đã đệ tử xuất gia hoặc tại gia đó, từ quy tam bảo trở lên hoặc thọ năm giới của đệ tử tại gia của Đức Phật đó, nhấn đến người xuất gia, tức là ở đây nói là đã nhận lãnh giới cấm của Phật mà không giữ gìn, về sau lại tự cho mình là đúng, không hiểu được Pháp Đại Thừa. Thế là đối với Pháp Đại Thừa của Đức Phật đó, tuyên thuyết đó, không hiểu được, lại tự khoe mình là lĩnh hội được tất cả Phật Pháp, lại tự xưng là chứng quả A-la-hán, rồi quả A-na-hàm, quả Tư-đà-hàm, quả Tu-đà-hoàn á, vân vân, nhận đến các thánh quả trong nhà Phật á, nhưng thực ra mình không chứng được cái gì cả. Vọng tâm, ma tâm khởi lên mà bảo mình tu chứng được như thế, như thế. Cho nên lại Đức Phật nói những hạng người như thế, thì sau khi mất đi sẽ phải chịu cái tội khổ ở trong địa ngục thiết thương. Thiết thương ở đây tức là địa ngục cái giáo nhọn nó đâm, cái thương cái giáo, cái mũi giáo, mũi nhọn nó đâm. Chịu hết cái tội khổ ở trong địa ngục ấy thì sinh ra làm ngạ quỷ, ngạ quỷ xong lại ra súc sinh. Hết kiếp súc sinh rồi mới được sinh ra làm người. Làm người ấy thì lại bị ngọng câm đuôi điếc, không được gặp chính pháp. Đó, chúng ta thấy cho nên những cái người mà bị ngọng này, bị câm này, bị đuôi này, bị điếc này, thì Đức Phật trong kinh Đại Thừa Liên Hoa Tạng còn nói đấy, cái nhân quả đa số từ ở đây mà ra vậy. Từ cái chỗ mà kiếp trước, đời trước, kiếp trước là người xuất gia học tại gia tu hành, nhưng mà không giữ gìn giới pháp của Phật, lại còn nói rằng tự khoe mình đã chứng được cái này cái nọ cái kia, không hiểu được giáo pháp Đại Thừa, ý nghĩa thầm thâm vi diệu của Đức Phật nói ở trong kinh điển Đại Thừa, cho nên lại đi chê bai, đi hủy báng, vì vậy mà phạm một cái tội gọi là phá pháp. Cho nên sau này chết đi vào trong địa ngục hết tội khổ ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, sinh ra làm người thì bị ngọng. Ngọng tức là nói đi, chúng ta hiểu người nói ngọng đi. Tức là nói là ngọng, nếu ngọng lô nghe nói thì không nghe được á. Còn câm là gì? Là tỳ thản luôn. Câm là tỳ thản luôn các quý vị. Thôi. Mà thường người câm thì thường đi đôi với gì? Điếc. Điếc với câm thường hay đi với nhau. Thì có mà điếc thì đồng nghĩa là gì, cũng là câm luôn. Người mà điếc hẳn đi không nghe thấy gì, coi như là cũng là câm luôn, vì có nghe được gì đâu mà nói được, thôi không biết thế nào mà nói cả. Còn đuôi ở đây thì, đuôi ở đây mình dịch là mù đó, bị mù đó, người bị mù không nhìn thấy ánh sáng. Cho nên đó, những người mà ngọng câm đuôi điếc này có sinh ra ở đời được thân người cũng không thể gặp được chính pháp được. Mà có gặp cũng không thể nghe được, không thể thấy được. Cho nên là rất là khổ vậy. Rồi lại dẫn tiếp kinh A Nan Thỉnh Giới ghi. Kinh A Nan Thỉnh Giới ở đây Đức Phật nói rằng: Tăng ni hoặc cư sĩ nào khi xem đọc kinh luật luận mà vừa bước đi vừa nói chuyện, tay lật kinh quyển thì phạm trọng tội đột thì phạm tội đột cát la, sẽ chịu quả báo làm loài hươu nai, trong hai ước năm theo thời gian của trời Đao Lợi. Dài quá. Thường bị bẻ gãy xương sống, đau đớn không chịu nổi. Người vô tình nói đùa trong lúc cầm sách kinh luật luận thì cũng chịu quả báo như trên. Nếu người để kinh và tượng ngoài hiên nhà thì phạm tội đột cắt la, sẽ chịu quả báo sinh làm loài súc sinh, làm thân chó lợn trong hai ước năm theo thời gian trời Đao Lợi. Sau đó, nếu được làm người thì trong một ước năm phải thường làm thuê làm mướn, lao nhọc, không được tự do. Để dẫn là nói những người mà coi thường, hủy báng tam tạng thánh điển của Phật đó, tức là ba tạng kinh luật luận đó. Ở đây nói rằng kinh A Nan Thỉnh Giới, tức là một bộ kinh nói về Đức khi Đức Thế Tôn còn tại thế, tôn giả A Nan là đa văn bậc nhất và thị giả của Đức Phật đó. Ngài thỉnh Đức Phật về công đức trì giới, cũng như là người mà coi thường hủy phạm giới cấm thì phải tội như thế nào. Ở đây Đức Phật nói rằng có tăng ni hay là cư sĩ nào khi xem đọc kinh luật luận mà vừa bước đi vừa nói chuyện, tức là cầm quyển kinh như này này, cầm quyển kinh mà vừa đọc vừa bước đi vừa nói chuyện với người khác á, tức là coi thường á, tức là coi thường kinh. Cầm kinh vừa đi vừa đi với người ta, vừa đi vừa đọc, giống như là cầm sách đi đọc đi chơi. Đối với kinh Phật ấy, thì không được là coi thường như thế. Cầm kinh cầm sách của Phật ấy, mà vừa đi vừa đọc với bạn, với người khác, như thế là sẽ phạm vào tội đột cát la. Đột cát la đây là một hình thức, là Đức Phật nói là một cái tội, đây mới là tội nhỏ thôi, chưa phải là trọng tội đâu. Đột cát la đây là tội nhỏ thôi. Thế mà đã phải chịu cái quả báo gì? Làm loài hiêu nai trong hai ước năm. Trong hai ước năm ở đây theo tính theo thời gian của trời Đao Lợi cơ, chứ không phải là tính theo thời gian của thế giới chúng ta đâu. Một năm ở cõi trời Đao Lợi bằng 800 năm ở cõi Sa Bà. Ở đây họ giải thích như thế. Một năm ở cõi trời Đao Lợi bằng 800 năm ở cõi Sa Bà. Cái này thì cái giải thích này tôi không biết là họ tra ở đâu, mà trong từ điển Phật học ấy, nói là một ngày một đêm của cõi trời Đao Lợi ấy, đã bằng 100 năm ở thế gian chúng ta rồi. Chắc đây là phải 8.000 năm chứ, đây là 800 năm chứ là sai. Chúng ta cứ nhân đi. Trong từ điển Phật học và đại đa số các kinh sách, các tổ ngày xưa giải thích ấy, một ngày một đêm của quái trời Tứ Thiên Vương là quái trời thấp nhất ấy, bằng 50 năm ở thế gian chúng ta. Cho nên ở trong câu chuyện Tử Thức đi gặp tiên ấy, và đi thoáng một cái rồi lên trên đấy, thoáng vừa đi chơi qua có một đêm hội thôi, đi từ lúc chiều để về qua chơi có một đêm hội ở Long Trì ở trên thì quái tiên thôi, mà về giới hạ giới thì bạn bè nhiều người đã chết hết rồi, còn nhiều người thì khi đi mới có 20 tuổi, lúc về thì họ đã 70 tuổi, trên 70 tuổi rồi, mà nhiều người đã chết rồi. Đó. Có nghe đi chơi lên trên quái trời Đao Lợi, lên trời quái cung Giao Trì trên quái trời Đao Lợi, nói đi có nửa ngày như vậy về gì 50 năm rồi. Đấy. Quái trời Tứ Thiên Vương một ngày một đêm trên đó bằng 50 năm chúng ta. Quái trời Đao Lợi một ngày một đêm bằng 100 năm chúng ta. Cho nên Tử Thức đi gặp tiên về bạn bè thì đều lúc đi thì mới có 20 tuổi, trên 20 chút xíu thôi, mà về một cái là toàn trên 70 tuổi, 80 tuổi, nhiều người chết mất rồi. Thì hỏi ra mới biết là đã qua khoảng 50 năm, hơn 50 năm rồi. Thế trong khi đó mình mới có đi từ buổi chiều thôi, lên với vui chơi có một đêm trên đó thôi, và sáng ra về luôn, gần sáng về luôn mà đã như thế rồi. Đấy. Thế cho nên ở đây nói là một năm trên quái trời Đao Lợi chúng ta cứ tính đi. Một ngày một đêm bằng 100 năm. 10 ngày 10 đêm đã bằng 1.000 năm rồi. 100 ngày đêm đã bằng gì ạ? 10.000 năm rồi. Một năm có 365 ngày đúng không? Đấy. Vậy một năm nó khoảng độ gì bằng trên 3.000 năm. Đấy. Trên 3 triệu năm thì chứ ít rồi nha, đúng không? Đó, một ngày một đêm bằng 100 năm, 10 ngày 10 đêm bằng 1.000 năm. Nhiều lắm. Đấy, các quý vị giỏi toán thì nhẩm ra tí đi. Đấy. Chứ còn đây là nói là bằng 800 năm, đây là chắc họ đánh máy sai dưới cái giải thích này hoặc là xem ở đâu. Đấy, còn trong từ điển Phật học và các kinh sách giảng giải thì đều chú thích rằng cõi trời Đau Lợi một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này. Thì đây nói là bằng năm tính theo thời gian cõi trời Đau Lợi cơ. Thì là rất là dài các quý vị. Đấy, làm thân hiêu như thế. Làm thân hiêu nai như thế thường bị bẻ gãy xương sống đau đớn thì không chịu nổi. Tức là thường bị giết hại và bị họ bẻ gãy xương sống đau đớn như thế, cho nên đau đớn không chịu nổi. Người vô tình nói đùa trong lúc cầm kinh sách. Đấy, tức là cầm kinh sách vừa đi vừa đọc mà lại còn nói đùa, trêu đùa với gì với người đi bên cạnh ấy. Mà còn cái tội báo như thế. Huống chi là người để kinh sách và tượng Phật ở bên ngoài. À, thì còn phải phạm tội gì ạ? Phạm tội quả báo gì? Làm súc sinh cơ, nặng hơn. À, tức là người mà chúng ta mà bỏ đọc kinh, đọc sách xong hoặc là tượng Phật, chúng ta bỏ ở ngoài hiên, chúng ta đọc xong chúng ta vứt bỏ ngoài hiên và chúng ta vào trong nhà chúng ta thì nằm ngủ, còn kinh sách thì vứt bỏ ngoài hiên, coi thường như thế, thì chúng ta thì cũng phạm một tội đột cắt la, sẽ chịu cái quả báo là sinh làm loài súc sinh, làm thân chó lợn, 2 ức năm, theo thời gian cõi trời Đau Lợi, 2 ức năm như thế. Theo cõi thời gian cõi trời Đau Lợi thì dài lắm, tính thời nhân gian chúng ta thì không biết bao nhiêu triệu năm mà kể các quý vị, nhiều lắm đấy. Sau đó thì làm hết thân súc sinh chó lợn kia, 2 ức năm rồi tính theo thời gian cõi trời Đau Lợi, thì sau đó thì nếu có được làm người thì trong 1 ức năm phải thường làm thuê, thường làm những cái người làm tôi tớ, nói nôm na là sinh vào cái gia đình nghèo cùng, bần tiện khổ sở, suốt quanh năm ngày tháng chỉ đi làm thuê thôi. Nhưng làm thuê đây mà làm thuê không phải làm thuê nó, tất nhiên ở trên đời này chúng ta thấy ai cũng đi làm thuê thôi đúng không? Ngày xưa thì các quan đi làm thuê cho vua, bây giờ thì chúng ta thấy kể cả tổng thống có đi làm thuê không? Có, đi làm thuê cho đất nước, làm thuê cho quốc gia thì nhận lương mà. Tất cả những người nhận lương đều là đi làm thuê hết. Nhưng ở đây mình nói những người đi làm thuê những cái nghề làm thuê gọi là lao nhọc. Nhưng mà bỏ ra bao nhiêu công sức, khổ cực lao nhọc, nhưng mà hoặc là còn bị quỵt tiền, hoặc là họ còn đánh đập cho, vân vân. Khổ cực khôn lường vậy. Đó. Đây là dẫn tiếp kinh Đại Phẩm ghi, tức là kinh Đại Phẩm có nói người hủy báng 3 đời chư Phật nhất thiết chí, tạo nghiệp phá pháp sẽ phải đọa địa ngục lớn trong vô lượng năm. Sau đó thoát khỏi địa ngục lớn này lại vào địa ngục lớn khác. Nếu kiếp hỏa ở cõi này dấy lên thì họ sinh vào địa ngục lớn ở phương khác. Ở nơi ấy họ lại phải vào địa ngục lớn này đến ngục lớn khác. Cứ như thế họ phải vào địa ngục khắp 10 phương thế giới. Nếu kiếp hỏa dấy lên ở các cõi kia, họ chết đi nhưng vì nghiệp duyên phá pháp chưa hết nên họ lại phải sinh vào địa ngục ở cõi này. Cứ từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác, chịu vô lượng đau khổ. Khi kiếp hỏa dấy lên ở cõi này, họ lại sinh vào loài súc sinh ở cõi khác trong 10 phương, chịu quả báo đau khổ do tội nghiệp phá pháp. Nếu thoát khỏi địa ngục, tội nặng chuyển thành nhẹ, có thể họ được làm người, nhưng sinh trong địa ngục mù lòa, gia đình chiên đà la, các gia đình hèn hạ, chuyên dọn cửa nhà xí, gánh thay người, hoặc sinh làm người một mắt, không mắt, hoặc bị mù, không có lưỡi, không tai, không tay, sinh nơi không có Phật, không có Pháp, không có đệ tử Phật. Vì sao? Vì họ đã gieo trồng chất chứa nghiệp phá pháp sâu dày vậy. Chúng ta thấy đây trong kinh Đại Phẩm. Kinh Đại Phẩm là một bộ kinh Đại Thừa Viên Giáo Liễu Nghĩa của nhà Phật chúng ta. Ở trong kinh ấy, ở đây cụ Đạo Thế Pháp Sư cụ dẫn ra có một đoạn thôi, nói về cái tội hủy báng chính pháp và hủy báng gì ạ, mười phương ba đời chư Phật. Đó. Thì phải tội như thế nào? Chúng ta thấy ở đây nói, qua đọc chúng ta thấy là người hủy báng ba đời chư Phật nhất thiết chí, tức là người hủy báng mười phương ba đời chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đó, tạo nghiệp và tạo nghiệp phá pháp, sẽ phải đọa trong địa ngục lớn trong vô lượng năm. Địa ngục lớn ở đây tức là ở trong kinh Địa Tạng nói rằng có 18 địa ngục lớn, rồi 500 địa ngục vừa nhấn đến này, có 1.000 địa ngục gì nhỏ hơn, và trong 1.000 cái địa ngục nhỏ ấy nó phân chia ra này, có vô lượng vô số trăm ngàn muôn ức hàng hà xa các địa ngục nhỏ hơn ở trong đó nữa. Mỗi chúng sinh tùy theo nghiệp báo mà cảm nhận, mà thọ nhận thấy gì mình ở trong những địa ngục ấy nếu như mình làm việc ác. Cho nên ở đây nói là những người làm cái tội hủy báng mười phương ba đời chư Phật và tạo nghiệp phá pháp sẽ phải đọa vào trong cái địa ngục lớn này vô lượng năm. Chúng ta thấy cho nên những cái kẻ mà hủy nhục Phật pháp bây giờ có thể là người tu hành đó các quý vị, người tu hành với người tu hành với nhau phá pháp, chứ không chưa nói là người ngoài thế tục họ phá pháp nữa, cái người tà đạo phá pháp nữa, nhưng mà kể cả người xuất gia, người tại gia cũng phá pháp. Đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, đây lại nhắc lại luôn cho chúng ta thì luôn luôn phải nhớ rằng mình đừng có bao giờ sinh tâm phá pháp. Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây có một số những vị tu sĩ vỗ ngực ra đây tự nói là mình tu chứng đắc cái này cái nọ cái kia, thậm chí có người chứng đắc thánh quả A-la-hán và cuối cùng lại đi nói rằng Phật giáo Đại Thừa không phải là do Phật nói mà toàn là gì ma nói, Bà La Môn nói, tất cả tam tạng thánh điển của Phật giáo Đại Thừa đều là gì ma nói. Cho nên cực lực là phản đối, phê bình và cho rằng tất cả chư tôn túc, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni và tín đồ Phật tử, thiện nam, tín nữ đang tu theo Phật giáo Đại Thừa bây giờ đều là ma hết, đều là lầm đường lạc lối hết, đều là con dân của ma hết, vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy, đặc biệt là gì? Khoảng độ hơn chục năm, hai chục năm về trước, có cái ông cụ Thông Lạc, ông là người mà phản đối mạnh nhất. Kể cả một thời gian về trước, thầy Chân Quang, thượng tọa Thích Chân Quang cũng đi phỉ báng Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng. Những người tu theo Mật Tông, thầy đều phỉ báng và cho rằng là tà đạo, là một cái tôn giáo gọi là dâm dục, một cái tôn giáo gọi là xấu xa, thế này thế khác. Rồi thậm chí thầy ấy còn phỉ báng cả về pháp môn tịnh độ chúng ta nữa. Nhưng bây giờ thì cũng đỡ rồi. Khoảng độ 10 năm về trước cũng hùng hồn lắm. Cũng đứng lên đi phỉ báng các bậc tôn túc trưởng lão trong nước và thế giới và tu theo tịnh độ là tà đạo, là không phải là gì Phật nói, vân vân. Nhưng xong rồi các cụ hòa thượng cũng chấn chỉnh cho bây giờ cũng biết ngượng cái miệng rồi. Lên giảng cũng không dám nói nhiều nữa. Nhưng mà đặc biệt thầy còn tuy giảng không đả kích nhưng mà vẫn âm thầm để bảo các đệ tử của mình là không nên đến những chùa tu theo tịnh độ. Và tất cả các Phật tử ai mà đi đến chùa tu tịnh độ về là bị khiển trách ngay. Cái này tôi biết. Vì chúng tôi làm công việc ở trong giáo hội chúng tôi biết. Thì mấy năm trước có hai ba em thanh niên của trong cái chúng Phật Quang ấy, nó sinh hoạt ở dưới chùa Pháp Vân, nó biết đây có khóa tu. Thì các bạn ở chùa Pháp Vân thì cũng hay lên đây tu, mà Pháp Vân có khóa tu, các bạn ở câu lạc bộ đây cũng hay xuống đây tu mà. À, cho nên thì khi mấy em, ba bốn em là muốn giao lưu. Thế nó lên đây nó tu xong, tu có một ngày thôi. Thế là mấy chúng trưởng, chúng phó ở dưới biết là có mấy em lên đây tu, nhìn trên ảnh trên Facebook biết các em lên đây tu. Thế là gọi về ngay, khiển trách. Và không cho sinh hoạt nữa, đuổi ra khỏi cái chúng thanh niên Phật tử Phật Quang. Đấy là có mấy em, ba bốn em. Đấy là mấy năm trước, từ năm 2015 thì phải. À, năm 2015 đấy, khoảng tầm đấy. 2015, 16 ấy. Chắc 15, cái khóa đây khóa tu đông người, 2015. Khóa tu mấy ngàn người, chắc 15. Đấy, bây giờ tuy thầy không phỉ báng ra trên bài giảng bằng miệng nữa, nhưng mà lại âm thầm để đi cho các đệ tử của mình, Phật tử của mình là không đi theo, không đến chùa nữa, không theo khóa bất cứ cái chùa nào tu theo tịnh độ không. Mà thậm chí mà cái đợt thầy tổ chức cái hội trại ở trên Sóc Sơn đó, trên Học viện Phật giáo Việt Nam trên Sóc Sơn đó, thầy tổ chức cái hội trại đó, và tất cả những cái chúng thanh niên Phật tử Phật Quang đều kỳ thị những người niệm Phật. Về nhà mình là cũng có đâu hơn chục em đi tham gia trên đấy, nhưng đều bị các bạn ấy kỳ thị. Mấy bạn trong chúng thanh niên nhà mình điện về cho thầy, thầy bảo thôi kệ, mình đã tham gia rồi, cứ tham gia vào, đây là của giáo hội. Thầy là đứng người đứng lên tổ chức, nhưng mà danh nghĩa là của giáo hội, cho nên mình cứ tham gia hết chả sao cả. Mình cứ tham gia, còn để người ta hoan hỉ không hoan hỉ đối với mình không quan trọng, mình công hiến thôi, không nặng nề cái chuyện đó. Đấy, đấy là câu chuyện có thật. Ngày xưa thì thầy cũng mạnh mồm lắm, bây giờ thì đỡ hơn rồi, các cụ giáo hội cũng chấn chỉnh cho nhiều rồi, bây giờ đỡ rồi. Nhưng mà trong thâm tâm thì vẫn gì, vẫn đi ngăn cấm các đệ tử, các Phật tử của mình, vì cho rằng pháp môn tịnh độ là cái pháp môn không phải của Phật nói, là tà đạo, cũng cho là tà đạo luôn. Đấy, cho là tà đạo. Và chúng ta thấy cả hai cái vị này đều là đệ tử, xuất thân là đệ tử của trưởng lão hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, là cái người có công lớn trong cái việc khôi phục và truyền bá lại tông phái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Thiền sư Trần Nhân Tông, Thiền sư Pháp Loa và Thiền sư Huyền Quang. Hai vị này đều là đệ tử của hòa thượng Thanh Từ ở trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Nhưng cả hai vị này đều bị xuất chúng. Đều bị xuất chúng, tức là bị đuổi ra khỏi chúng, bị tu ở trong chúng nhưng bị đuổi ra khỏi chúng. Sau này lại đi thầy mình thì là hòa thượng Thanh Từ đã đi truyền bá pháp môn Đại Thừa. Thầy Trân Quang thì không tuyên truyền phản phá tất cả, phản bác tất cả pháp môn Đại Thừa, vì thầy cũng tu thiền theo Đại Thừa, cho nên thầy không phản bác, thầy chỉ phản bác tịnh độ và lại mật tông thôi. Phản bác tịnh độ và mật tông. Còn thầy Thông Lạc thì phản bác hết, tất cả những người tu theo Đại Thừa đều là tà đạo hết. Và nói gì, Đức Phật A Di Đà là đại ma đầu. Trong cái quyển Đường Về Xứ Phật của thầy, của ông ấy, ông viết như thế. Ngày xưa tôi phải đến là mấy tháng trời mới thâm nhập được về cái tổ chức của vị ấy, cái nhóm Phật tử của vị ấy ở ngoài Hà Nội, chỗ quán xứ. Ngày xưa là hòa thượng Thích Thanh Tứ là phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội, ngày đó là giao cho tôi đi vào xem họ tu cái gì, họ làm cái gì mà suốt ngày họ sinh hoạt, cả họ nhận sinh hoạt trên chùa quán xứ. Từ một nhóm Phật tử chùa quán xứ đó mà xong rồi họ biến tướng và họ đi theo và họ quay lại họ phá pháp. Tôi phải mất mấy tháng trời tôi mới vào được cái tổ chức ấy. Vì các vị bên đấy họ nói là ngày phải ăn một bữa mới là sư. May ngày trước là mình cũng ăn một bữa. Ngày phải ăn một bữa. Quá ngọ không được ăn. Mà ngày đó thì đúng là tôi cũng ăn một bữa. 4 năm học trung cấp chỉ ăn một bữa. Và ra học viện cũng mất 2 năm nữa là 6 năm trời chỉ ăn một bữa. Sáng tối không ăn. Ăn một bữa như vậy. Cho nên là họ, khi mà họ cũng phải e dè lắm một thời gian thật dài. Thật là dài ấy, thì họ mới tin. Họ về cả chùa Ngọc Tân của tôi ấy, trong năm chủ trì cái chùa Ngọc Tân Yên Sở Hoài Đức ấy. Cái chùa Ngọc Tân ấy, tôi quê bà Vãi Tuyết ấy, bà Vãi Hộ Vãi Tuyết ấy. Thì khi đó họ mới tin là thầy là người ăn một bữa và tu hành ấy, cũng giới luật là cũng tinh nghiêm và thân hình cũng khô gầy ấy, khô đét ra, gầy còm khô đét ra, ăn một bữa mà các vị biết rồi. Xong rồi dần dần các vị còn mãi rồi mới bắt đầu là gửi sách cho tôi đọc và gửi cái băng đĩa giảng ngày xưa chỉ băng cassette thôi, làm cả 3 cái thùng cắt tông to, mấy trăm cái đĩa giảng cơ mà, cái băng giảng cơ, ngày xưa băng cassette, cái băng mà có cái phim á, băng đấy chứ không phải là đĩa như bây giờ, đĩa MP3 bây giờ đâu, cái băng ấy, đấy, cái băng cassette ấy. À, gửi cho tôi 3 cái thùng đấy, nghe, tôi nghe hết. Tôi phải mất khoảng độ hơn một năm gì đấy tôi mới nghe và đọc hết cái sách của thầy Việt, gửi cả một cái chồng sách. Sách cũng phải đến 2 cái thùng cá tông mà hay đóng thùng sách ấy. Cái bộ sách ấy. Tôi đọc thì tôi mới thấy này, cái vị này đấy, miệng bên ngoài thì chửi tất cả các cụ, các thầy trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà trong sách của thầy, trong ông ấy viết ấy, trong sách ông là đề gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam. À, ông ấy chửi là tất cả các vị tu theo Phật giáo Đại Thừa đều là ma, đại là ma đầu. Nhưng chúng ta biết, mấy chục tông phái Phật giáo Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam trên cả nước chúng ta, năm 1981 là thống nhất, là gì? Thống nhất lại, chủ trương quan điểm gì? Hòa hợp với nhau để cùng tu. À, trên thì cầu Phật đạo, dưới thì hộ quốc an dân, lấy chung một cái tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy ông chửi tất cả những người tu theo Đại Thừa đều là đại ma đầu, nhưng mà quyển sách của ông lại ghi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. À, cái đây là cái đầu tiên tôi thấy là không được. Ông chửi người ta là ma mà ông lại còn lấy tên của người ta. Rồi ông chửi tất cả những người tu theo á Phật giáo Đại Thừa thì ông lại chửi người ta là ma. Vậy mà ở trong thì ông lại dẫn những cái bộ luật ở trong gì ạ? Bộ luật của ngài Nam Sơn Đạo Tuyên luật sư á, để mà gì mà chứng minh cho cái đúng của ông ấy. Thế chúng ta biết ngài Nam Sơn Đạo Tuyên luật sư là gì? Là người sáng lập là cái gọi là cái luật tông của Phật giáo Trung Hoa. Trung Hoa có 10 tông phái Phật giáo lớn, thì ngài Nam Tuyên á, ngài Nam Sơn Đạo Tuyên á, luật sư á, hay còn gọi là Nam Sơn luật tổ, hay là ngài Nam Sơn luật sư, có nhiều tên gọi khác như vậy. Ngài ở núi Trung Nam Sơn, ngài có pháp danh là Đạo Tuyên. Đó. Ngài là cái người mà chú trọng về và giảng giải cái săn khắc và giảng giải cái bộ luật tứ phần của Phật đó. Thì ông ấy trong sách ông ấy chép rất nhiều, lấy rất nhiều những cái văn tự ở trong gì Đức Phật nói trong giới luật, trong bộ luật tứ phần á, để dẫn chứng cho cái việc tu tập đúng đắn của mình. Như chúng ta biết luật tứ phần là bộ luật của gì ạ? Của Đại Thừa Phật giáo. Do ngài Đạo Tuyên ngài gì ạ? Ngài là người chú thích và giảng giải. Đây là bộ luật của Đại Thừa Phật giáo. Bộ luật đấy nói rằng tỳ khiêu có 250 giới, tỳ khiêu ni 348 giới. Đó. Thì tôi thấy cái đó là cái gì? Ông chửi Phật giáo Đại Thừa cho là ma, nhưng mà ông lại lấy gì? Lấy kinh luật của Đại Thừa để dẫn chứng cho cái đúng của ông ấy. Tôi thấy không phải. Xong rồi tôi xem, tôi ghi vào những cái nào mà đúng sai, tôi ghi vắn tắt thành một cái quyển sổ nhỏ nhỏ. Xong rồi tôi đưa cho dâng lên chỗ Hòa Thượng Thích Thanh Tứ. Hòa Thượng mới bảo rằng, ôi giời, con ma. Cái bọn, cái thời mạt pháp này, đấy, nó tu, nó học được một tí là nó vỗ ngực ta đây, nó bảo nó chứng, nó bảo toàn cái bọn ma. Ngày đấy thì tôi không dám nói gì. Nhưng bây giờ thì thấy là nhiều Phật tử, tuy là ông đã chết rồi, nhưng mà nhiều Phật tử còn đi theo lắm, còn tuyên truyền, còn mạnh lắm, vẫn tuyên truyền mạnh. Thì hôm rồi mới có người mới hỏi tôi rằng, vậy thì vị ấy tu như thế là có đúng hay không? Ở Hà Nội chúng ta bây giờ cũng có một hai ngôi chùa đang tu theo cái pháp ấy, thậm chí còn lập cả bia để ghi cái gì, ghi cái công đức của vị ấy, là có công là truyền bá Phật giáo chính thống ở Việt Nam, có công là để phá mê khai ngộ cho gì, cho tăng ni, cho Phật tử của Việt Nam. Đấy cái này ấy. Và còn đấy, các Phật tử thì cứ dựa vào nói là gì, cả ban tôn giáo chính phủ cũng đến cái chùa đó rồi, cũng phát biểu rồi, cho nên đấy là đúng chính pháp rồi. Đấy, và họ dựa vào như thế, ban tôn giáo chính phủ họ là công tác quản lý tôn giáo cả nước, thì họ phải đi thôi, họ phải đi, các nơi họ đều phải đi cả. Còn lúc phát biểu thì người làm chính trị chúng ta biết rồi, đúng không? Lúc nào người làm chính trị người ta phát biểu, thích hay không thích, ở lúc đấy chỗ đông người họ vẫn phải nói gì, phát biểu làm chính trị mà chúng ta biết rồi, nói làm chính trị là chúng ta hiểu. Làm chính trị người ta gì, phát biểu khéo lắm, không bao giờ người ta nói toạc mông heo ra ở cái chỗ đông người đâu. Chỗ đông người bao giờ nó phải nói tốt, nói cho hài hòa, nói cho êm tai đó, nói cho nghe gì ạ, để không sinh mọi người không sinh cái tâm bực tức đó. Thế còn quan trọng nhất đằng sau đó làm như thế nào, gọi là làm chính trị mà lại. Nhưng mà họ cứ dựa vào đó để họ nói rằng đấy, ban tôn giáo chính phủ còn đến là còn phát biểu lại còn khen ngợi vân vân thế này thế khác nữa, cho nên Phật tử cứ dựa vào đó để nói đấy là chính pháp. Kinh sách thì cũng được các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhà nước là cấp phép. Hôm rồi tôi nói rồi, cấp phép kinh sách bây giờ nó kiểu như làm cũng làm dịch vụ hết, mà có tiền là thì nó cấp hết, trừ rằng trong cái sách đó không có động chạm gì đến đảng nhà nước, chính phủ không động đến cái việc gọi là vận động nhân dân gọi là chống đối chính quyền là được. Còn trong tôn giáo ông nói thế nào thì nói, kệ xác không. Bây giờ nó là thế. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo và phải khéo léo, phải hiểu biết chỗ đó. Đấy. Ở đây trong kinh này rồi nói đây, chúng ta nương vào kinh Phật, chứ chúng ta nương vào một vị nào đó, dẫn một vị thầy nào đó nói rằng là thầy tôi nói thế, hoặc là giáo sư kia nói thế, tiến sĩ kia nói vậy. Giáo sư tiến sĩ thì họ cũng là người phàm phu như chúng ta mà các quý vị. Họ hơn chúng ta một chút là kiến thức ở thế gian, chứ chưa chắc trong kiến thức ở trong nhà Phật họ đã thì hơn gì, đã hơn các chư tôn túc trưởng lão hòa thượng thượng tọa trong giáo hội chúng ta. Các vị biết nếu mà về kiến thức của Phật pháp ở ngoài miền Bắc chúng ta, các cụ lớn lớn bây giờ chả có ai vượt ngoài Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ cả. Cụ tinh thông Tam Tạng kinh luận đều thông hết, 104 tuổi rồi mà cụ vẫn nhớ. Năm 102 tuổi, tức là năm 2018 đó, cụ lên cụ giảng cho các sư ở trường hạ, cụ vẫn trích dẫn, vẫn giảng những cái gì, vẫn giảng ví dụ như 37 phẩm trợ đạo, cụ chẳng cần sách vở gì đâu, cụ nói tứ niệm xứ là cái gì, tứ chính cần là cái gì, ngũ căn là gì, ngũ lực là gì, thất bồ đề phần là gì, bát thánh đạo phần là gì. Các sư còn gì, còn gọi là yên lặng để mà gì ạ, nghe hòa thượng, nghe đại lão hòa thượng gì nói. 102 tuổi rồi, 37 phẩm trợ đạo á, nói vanh vách còn không có quên, không có lẫn, không có nhầm một tí nào cả các quý vị. Không phải sách vở đâu nhé, cụ giảng đến đoạn đấy xong rồi cụ nói cho các sư nghe, Thế mới biết rằng cái trí tuệ của gì? Của Đại Lão Hòa Thượng, Đức Pháp Chủ của chúng ta, 102 tuổi, vẫn nhớ như in những cái gì ngày trẻ ngày học. Ngày xưa các ngày học cơ bản lắm. Rồi bây giờ chúng ta thấy cũng có nhiều những bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Hiện tại bây giờ, có những vị thì các vị ở ẩn, có những các vị thì hiện ra ngoài. Ví dụ như là cụ Thiền Tâm với cụ Chí Tịnh chẳng hạn, hai cụ Sơ Tổ với Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta chẳng hạn. Chúng ta thấy cụ Thiền Tâm ngày tự do tự tại ra đi, có rất nhiều những cái điều linh ứng mà chúng ta thấy những câu chuyện kể về Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đề Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy, tìm đọc mà xem, nhiều chuyện linh ứng lắm, nhiều chuyện nó kỳ bí lắm, nhiều chuyện nó siêu vượt đó, những cái hiểu biết tầm thường của những kẻ thế tục như chúng ta này. Rồi ngày xưa tôi vào chỗ chùa Vạn Đức được nghe mấy thầy kể lại này. Hòa Thượng Vạn Đức tức là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Đức Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ở trước cái cửa phòng của cụ có một cây nó khô. Khô mấy năm rồi á, mấy thầy cứ xin cụ là chặt. Thế cụ bảo không cho chặt. Không cho chặt. Cụ bảo là bao giờ tự nó đổ thì đổ thôi. Chứ Hòa Thượng không cho chặt. Nhưng một lần ấy, khi mà Hòa Thượng, không biết Hòa Thượng làm cái việc gì này cũng là cái việc lớn. Việc lớn. Tự nhiên cái cây khô gì, nó nở ra mấy bông hoa, mà cây khô mấy năm rồi, mà nở ra mấy bông hoa, chúng ta thấy. Với cái đạo hạnh, đạo hạnh của các cụ, các hòa thượng, như thế, cảm hóa được cây khô nở hoa như thế. Ngày xưa chúng ta thấy, thỉnh thoảng mới có một vài những vị thiền sư bậc cao tăng đắc đạo, mới như vậy. Việt Nam chúng ta trong Thiền Uyển Tập Anh trước cũng có rồi. Nhưng đến thế kỷ cận đại và hiện đại bây giờ chúng ta thấy, đấy, có Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Ngài chuyên dịch kinh sách Phật giáo Đại Thừa thôi. Dịch rất nhiều. Ngài được coi là vị Tam Tạng Pháp Sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mà Ngài có một mình thôi nha. Một mình một đèn, một mình một cây bút. Ngài không có đánh vi tính như chúng ta. Ngài dịch là dịch. Viết bằng bút này, viết lên sách, viết bút này các quý vị. Không có đánh vi tính như chúng tôi bây giờ, như chúng ta bây giờ là đánh vi tính. Ngày xưa Hòa Thượng đâu có, cái lớp của Hòa Thượng ngày xưa đâu có vi tính đâu. Viết. Mà thắp đèn dầu các quý vị nhá. Ngày xưa là thắp đèn dầu. Thời đầu là chưa có điện là thắp đèn dầu. Thắp đèn dầu vậy nhá. Để dịch kinh. Biết bao nhiêu những bộ kinh nhá. Những bộ luật, những bộ luận của Phật giáo Đại Thừa, chúng ta ở trong Hán Tạng được Hòa Thượng dịch ra tiếng Việt. Cho nên hàng hậu học chúng ta bây giờ mới có chỗ để nương tựa, có chỗ để học tập, có chỗ để tu dưỡng là như thế. Đấy, những bậc cao tăng, có thể nói là những bậc cao tăng thạc đức ấy, ở ngay gần chúng ta thôi. Miền Bắc chúng ta thì có Đức Pháp Chủ bây giờ. Và Cố Hòa Thượng ở chùa Hội Xá mà tôi thỉnh thoảng cũng hay trong bài giảng cũng hay nói đó. Những cái bậc chân tu được gọi là những bậc gọi là cao tăng thạc đức. Rồi Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Hòa Thượng Thích Viên Thành cũng gọi là một bậc cao tăng thạc đức. Chúng ta biết cụ cảm hóa từ Tổng Bí Thư cho đến Chủ tịch nước, đến Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và các Bí Thư, các Bộ trưởng. Gần như là ai ai cũng gì ạ, gia đình nào á của các cụ lớn ấy thì trong nhà cũng có thờ Phật. Bà vợ của các cụ lớn lớn ấy suốt ngày tụng kinh thôi. Đó. Ngày đó từ là gì ạ? Gia đình cụ Tổng Bí Thư Đỗ Mười, gia đình cụ Thủ tướng Phan Văn Khải. Đó. Có ngày đó bác cụ nguyên chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua đời vừa qua, ngày đó còn thì còn nhỏ, còn là tổng cục trưởng, còn là thứ trưởng, còn đến còn là lớp nhỏ, rồi bí thư chủ tịch ở các tỉnh miền Bắc là gần như là hết luôn. Mà gia đình nào cũng có thờ, một cái phòng thờ Phật riêng ở trên đó, gác cao trên lầu, trên cái phòng đó, trang nghiêm ở trên tầng đó. Và phu nhân của các lãnh đạo ấy thường ngày đều tụng kinh niệm Phật. Chúng ta thấy ngày xưa chỉ có những bậc cao tăng như thế mới cảm hóa được gì, được vua thôi chứ, được các hoàng tử rồi công chúa và được các gì, các đại thần đấy chứ. Mà chúng ta biết là chúng ta cái thời gian đấy gọi là chúng ta theo Đảng Cộng sản một thời gian rồi. Người ta nói Đảng Cộng sản vô thần, nhưng không phải Đảng Cộng sản Việt Nam, nó mất một thời gian đầu thôi. Nhưng sau này từ năm 1981 trở đi, từ cụ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ấy, lên nó nhìn nhận tôn giáo khác, nhìn nhận Phật giáo khác. Không gọi như trước đây gọi là tôn giáo là một liều thuốc phiện có hại cho nhân dân, như là định nghĩa của Marx nữa, Engels nữa, của Marx nữa. Đó. Nhìn nhận khác đi. Đấy, cho nên những cái bậc cao tăng thạc đức như thế cũng từ ở trong gì ạ, giáo pháp kinh điển Đại Thừa mà xuất thân thôi. Đó. Mà chúng ta thấy Bồ Tát Thích Quảng Đức cũng từ trong ấy, lưu lại trái tim nó cũng trong Phật giáo Đại Thừa, ngày chuyên tụng kinh Pháp Hoa và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Hai vị thiền sư ở chùa Đậu, Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường cũng theo gì Phật giáo Đại Thừa. Mà trong kinh điển này chúng ta thấy tất cả những người tu hành đều theo kinh điển của Phật nói mà. Đấy. Ngày Bồ Tát Hòa Thượng, ngày Hòa Bà Bồ Tát Thích Quảng Đức thì cũng tu theo kinh Pháp Hoa mà. Đó. Cái này ở đây nói, đây mới nói cái tội hủy báng mười phương ba đời chư Phật đó, tạo nghiệp phá pháp đó, thì sẽ đọa vào địa ngục lớn hàng vô lượng năm. Vì vậy mà hôm rồi có người Phật tử hỏi tôi, thì bây giờ thì cái pháp tu của Thầy Thông Lạc như thế nào? Thầy Thông Lạc bây giờ thì thầy xưng là A-la-hán như vậy, có phải thầy là A-la-hán không? Thế tôi bảo rằng nếu vị nào mà có thì có thần thông á, vị nào tu hành mà có thần thông á, thì sẽ thấy gì? Thầy Thông Lạc ở Niết Bàn hay là ở trong A-tỳ địa ngục? Chúng ta cái nương vào kinh này mà xét á, thì chúng ta sẽ thấy. Nương vào kinh á, để xét, chúng ta chưa có thần thông thì cứ nương vào kinh để xét. Thầy Phỉ Báng là A Di Đà Phật, là đại ma đầu. Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền đó là tiểu ma đầu. Còn tất cả những cái người mà tu hành theo Phật giáo Đại Thừa bây giờ, kể cả tăng ni hay Phật tử trên toàn thế giới chứ không phải Việt Nam đâu, trên toàn thế giới đều là gì, đều là bọn tiểu yêu, là quân lính của ma. Ông chửi giáo hết như thế. Sổ mồm lắm. Và bây giờ nó đau một cái là gì? Một số các Phật tử tại gia cũng đi theo ông ấy để chửi. Chúng ta hiểu Phật tử tại gia theo ông ấy để chửi. Cũng chửi các sư thầm tệ luôn. Cũng khoe là mình ăn một bữa và đi chửi các sư. Ăn một bữa đâu phải là, đã phải là cái cứu kính các vị. Ăn một bữa nó là phương tiện thôi. Nó mới chỉ là gì, một trong gì ạ, trong 10 giới của Sa Di thôi, hoặc là một trong 250 giới của Tỳ Khiêu và một trong 348 của giới của Tỳ Khiêu Ni thôi, nó chưa phải là giới trọng. Cái ngày ăn một bữa nó vẫn chưa phải là giới trọng các quý vị. Nếu phá giới đó mà còn giữ được những giới trọng, những cái giới quan trọng hơn á. Ví dụ như cái thùng chúng ta đi gánh nước á, nó chỉ thủng một cái lỗ nhỏ bằng cái tâm thôi. Thì chúng ta đi một đoạn rồi gánh từ cái giếng vào nhà chúng ta khoảng 200m hoặc 500m. Các vị nghĩ xem nó mất nhiều nước không? Mất nhiều không? Nó mất giỏi lắm hết bát nước chứ bao nhiêu. Thì chúng ta đã đi về tới nhà rồi. Và chúng ta đổ nó vào lu nước, đổ nó vào bể nước, đổ vào chum nước rồi. Đấy, cái người mà phá những cái tiểu tiểu, những cái giới nhỏ và tiểu tiểu oai nghi nó cũng như thế. Chứ không phải là phá một cái giới nhỏ đấy là gì? Là họ là mất đi cả cái đáy thùng đâu. Người bảo mất đi cả đáy thùng thế là người phá vào gì? Vào tứ trọng giới ấy. Tức vào trọng giới thì mới nói là mất đi cả đáy thùng. À. Nếu còn vi phạm những tiểu tiểu oai nghi và những cái giới nhỏ gọi là đột cắt la đó, thì nó chỉ mất đi thì, như là cái thùng cái nước nó mất đi những cái lấm tấm những cái lỗ thủng thôi, nó có chảy nước nhưng mà không phải chảy hết. Nếu cứ để mãi thì nó sẽ chảy hết. Nếu vì đó mà hủy những giới đó rồi mà không sám hối, không ăn năn, không trì chú, không ngồi thiền, không tụng kinh, không niệm Phật, không làm các việc thiện, không bỏ các việc ác, thì cứ mãi mãi như thế chỉ ăn mà chơi thì đương nhiên giống như người cho dù nó chỉ là một cái lỗ thủng như cái lỗ tăm thôi, nhưng mà để cái thùng nước đó thì hết quả trải qua ngày này đến ngày khác, trải qua hết tháng này đến năm khác thì cái dù cho nó nhỏ như cái lỗ tăm kia, như lỗ kim kia gì, thì nước nó cũng sẽ cạn hết. Đấy là chỉ cho những người gì vi phạm giới nhỏ nhưng mà không tu hành gì, chỉ có hưởng thụ thôi, chỉ có ở trong cửa Phật mà hưởng thụ thôi, thì cũng giống như thế. Còn nếu người họ vẫn hàng ngày tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, nhưng mà do cái thời mạt pháp này nó khó các quý vị. Ngũ căn đối với ngũ cảnh nó sinh ra ngũ thức á, căn cảnh căn đối với trần sinh ra thức á, nó làm con người ta rất khó để mà khống chế được bản thân, khống chế được cái nghiệp thức của họ. Cho nên vậy mới nói cái thời mạt pháp này tu hành nó khó là như thế. Thế mà phân chia ra thời chính pháp, thời tượng pháp và thời mạt pháp. Chính là như vậy đó. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài mới khuyên chúng ta gì? Ở cái thời mạt pháp này các con nên cầu sinh về tịnh độ Tây Phương để gặp Phật A Di Đà. Ở cái thế giới đó thì tu hành thì nó dễ hơn. Không có các việc ác thì các con sẽ không tạo việc ác. Luôn được gặp Phật thì các con sẽ thường được nghe pháp, thường được gần gũi chư Phật và Bồ Tát. Thì các con gì ạ? Sẽ luôn luôn được gần những cái bậc thầy tài đức, những người bạn hiền như thế. Thì các con sẽ không gì? Sẽ không đi vào con đường lầm lỗi, tạo tội vậy. Mà thế giới đó cũng không có cái việc tội ác cho chúng ta làm. Vì thế giới đó là thuần tịnh, thuần thiện. Về thế giới đó đều tu chứng được quả vị Bồ Tát bất thoái chuyển rồi. Tu hành cho đến thành Phật rồi có ai bị thoái chuyển ra đâu mà sợ là gì ạ? Là phạm lỗi, phạm tội. Thế giới đó là trang nghiêm thanh tịnh. Tiếng ác còn không có, tiếng khổ còn không có. Huống chi là có ác có khổ các quý vị. Cái tiếng ác tiếng khổ còn chưa bao giờ nghe tới, huống chi là thế giới đó là có ác có khổ. Cho nên thế giới đó thuần tịnh, thuần thiện, vì vậy mới gọi là cực lạc thế giới. Nếu gọi thế giới tịnh độ là cực lạc thế giới. Cho nên hôm trước tôi nói, tôi trả lời cái Phật tử hỏi tôi bảo đấy, nếu có ai có thần thông không phải tìm lên cõi trời đâu, không cần phải lên cõi trời làm gì cả, cũng chẳng phải tìm lại cõi người là gì nữa, cứ vào trong cái chốn địa ngục tăm tối nhất, khổ não nhất ấy, tức là A Tỳ địa ngục ấy, thì sẽ thấy ông ấy ở trong đấy. Không phải là tôi nguyền rủa ông ấy, mà đây thì trong kinh Phật nói như thế, dẫn kinh ra để nói, chứ không phải là tôi nguyền rủa, không phải là tự tôi chửi mắng và nguyền rủa người ta như vậy đâu. Nếu tôi tu hành mà tôi chửi mắng nguyền rủa người ta thì tôi có khác gì những người bán pháp đâu, những người phá pháp đâu. Nhưng đây là nói dẫn kinh ra đây, có kinh đại phẩm đây, rõ ràng lời Phật nói hẳn hoi. Vậy mà bây giờ họ còn không tỉnh ngộ, họ còn nói là gì, là còn nói là kinh này đều là do ma nói, nó khổ thế. Đã gọi là khi nó mê thì thấy cái gì cũng mê, thấy Phật cũng là chúng sinh, thấy kinh Phật thì cứ nói là ma thuyết, nó khổ thế. Cho nên thật khó có thể để kéo họ về được vậy. Thôi chỉ có bao giờ thì cứ để cho họ chửi họ mắng chán đi. Giống như Đề Bà Đạt Đa chửi Phật mắng Phật chán đi. Xong rồi đến khi hại Phật không được và thân thể thì ốm đau bệnh tật lở loét kiểu như xà thế, sắp chết lên khừ khừ rồi, khi đó mới gì mới ăn năn hối hận. Phật đến thăm ăn năn hối hận. Những Phật nói gì, hối hận thì hối hận, nhưng ông vẫn phải chịu tội khổ trong địa ngục. Hết tội báo địa ngục sau này mới đi ra thì ông mới tu hành mới thành Phật được. Nói đây nói gì, những người phỉ báng chư Phật ba đời và tạo nghiệp phá pháp sẽ phải đọa vào đại địa ngục lớn chịu khổ vô lượng năm. Sau đó thì khỏi địa ngục lớn này lại đi vào địa ngục lớn khác. Chúng ta tức là trong địa ngục lớn này, chúng ta trong kinh Địa Tạng nói có 18 đúng không? 18 địa ngục lớn. Tức là vào hết địa ngục lớn này thì lại đến địa ngục lớn khác. Hết kiếp hỏa ở cõi này, nếu kiếp hỏa cõi này, tức là trong kinh Đức Phật nói thế giới này đến khi mà bị lửa cháy gọi là lúc đó là về thời gian hoại thành trụ hoại không, và lúc thế giới này vào giai đoạn mà hoại tức là lửa cháy, kiếp hỏa lửa cháy đó, thì cõi này gì những cái tội khổ chúng sinh tội khổ ở trong địa ngục ấy lại thọ sinh vào địa ngục lớn ở phương khác, tức là không phải nó cháy một cái là hết, là chết một cái là hết, là đi đầu thai đâu, không, thần thức ấy lại gì lại thọ khổ ở thế giới phương khác. Nơi ấy hoại gì lại phải vào địa ngục lớn ở phương khác nữa, tức là đến cái nơi đó thì bao giờ hoại thì lại đến một cái nơi khác nữa. Đó. Cứ như thế họ phải vào trong địa ngục khắp trong 10 phương. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Vào trong địa ngục lớn khắp trong 10 phương chịu khổ như thế, tuần tự như thế, vì cái tội gì hủy báng tam bảo và cái tội gì phá pháp vậy. Đi nói A Di Đà Phật là gì, đại ma đầu, nói Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng là đại ma đầu vậy. Nói tất cả chư tăng tu theo Phật giáo Đại Thừa đều là gì, là tiểu ma đầu vậy, là bọn tiểu yêu vậy, là ma vậy. Đấy là gì, đấy chính là tội phá pháp đấy. Nói A Di Đà Phật là đại ma đầu chính là tội gì ạ? Tội gọi là báng Phật đấy. Chúng ta thấy nguy hiểm không? Vậy mà bây giờ vẫn còn một số những tín đồ Phật tử đi theo. Mà tôi biết những cái người đó thì nó, người ta thì u mê, người tôi không nói là u mê, nói người ta cố chấp. Người ta cố chấp. Vì ngày xưa chính tôi là cái người phải mất mấy tháng trời, 3-4 năm tháng trời mới thâm nhập vào được cái tổ chức của họ, và kinh sách cũng như là băng đĩa giảng của họ mới đưa cho tôi. Lúc đầu là họ còn e ngại lắm, họ xem như thế nào. Và có thể ngày đó họ thì họ còn báo cáo lại còn chán xem cái vị ấy học ở quan sứ xem có thế nào. Nếu mà vị học ở quan sứ mà lôi kéo được vị ấy thì sẽ lôi kéo được rất nhiều người theo nữa. Kiểu là như thế, có thể là như thế. Cho nên cả một cái nhóm Phật tử ấy hơn chục người. Nhưng cuối cùng tôi khuyến hóa được cái già nửa số ấy quay trở lại sinh hoạt với Phật giáo bình thường của chúng ta, Phật giáo truyền thống của chúng ta, được già số nửa người ấy quay lại. Rồi tiếp gì, nếu kiếp hỏa dấy lên ở các nơi kia, họ chết đi, nhưng vì nghiệp duyên phá pháp chưa hết, cho nên lại sinh vào gì địa ngục ở cõi này, cứ như thế, tuần tự như thế, vòng qua vòng lại như thế, chịu khổ ở trong gì, cứ trong ở khắp cõi đất mười phương thế giới, nơi nào có địa ngục á, tức là cõi uế độ đó, thì họ đều phải sinh về đó, tuần tự như thế, trải qua hết địa ngục này á, thì cũng tương tự lại gì, lại cũng lại gì, lại đọa vào địa ngục lớn ở cõi khác. Cõi này hoại lại đến cõi khác, cứ tuần tự thì kiếp hỏa ở cõi khác dấy lên thì lại sinh vào cõi gì địa ngục ở cõi khác trong mười phương nữa. Quả báo đau khổ do tội nghiệp và phá pháp ấy cứ gì cứ xoay chuyển như thế, trải qua gì vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Chúng ta thấy đáng sợ, học Phật mà chúng ta không biết sợ cái tội ác này thì chúng ta không phải là người học Phật. Bây giờ Việt Nam chúng ta lại nổi lên cái ông thiện nhân đấy, ông cư sĩ thiện, xin lỗi ông cư sĩ gì trong miền trong rồi mới nói nhỉ, Nguyễn Nhân, ông cư sĩ gọi Nguyễn Nhân hay là cái gì Nhân, tôi chả để ý nhiều nữa. Đấy. Ông cứ nói rằng không có thiện không có ác, nói nhân quả, nói địa ngục các thứ đấy đều là gì, là dọa người ta. Nói cái thế nhưng cũng là gì? Cũng là chọc mù đi cái mắt của chúng sinh rồi. Vì cái nhân quả Đức Phật nói ra gì? Để cho chúng sinh nó hiểu được nhân quả, hiểu được tội phúc để mà tu. Thiện thì theo, ác thì bỏ. Thế mới xây dựng được một cái cuộc sống gì ạ? Cuộc sống xã hội nó mới gì? Êm đẹp và hạnh phúc chứ. Thế bây giờ bảo không nhân không quả. Vậy thì chúng sinh nó nương vào đâu để nó tu? Bảo tức tâm tức Phật thì tâm thì Phật. Ta là với Phật là bằng nhau. Nhưng Phật thì giác ngộ, còn ta thì giác được cái gì? Phật thì từ bi, ta thì từ bi được cái gì? Đã người ta nói một câu sồn sồn lên đó là đòi tranh luận, tranh luận là thua thắng. Có khác gì những kẻ Bà La Môn thời Phật còn tại thế đâu. Thực sự là Phật á, thì người ta chửi mình, người ta mắng mình cũng gì mình cũng cười, mình cũng gì cũng vâng, cũng dạ, cũng cảm ơn họ chứ. Hoặc là ít nhất thì mình yên lặng chứ. Cái này hơi một tí là gì, là lên trên mạng chửi nhau lung tung phèo cả lên, Phật gì Phật thế. Chúng ta chỉ cần có trí tuệ, chúng ta chỉ cần gọi là quan sát một chút thôi. Chúng ta có thấy Phật nào đi cãi nhau không? Thấy Bồ Tát nào đi cãi nhau, đi chửi nhau không? Mà bây giờ bảo xưng là gì? Là Phật. Chứng đắc ngang với Phật. Mình là Phật. Mà đi lên trên mạng chửi nhau, cãi nhau, in cụ tỏi hết lên. Đòi cãi nhau, thậm chí còn đòi kiện cả nhau nữa. Đem cả nhau ra pháp luật nhà nước kiện nhau. Chúng ta thấy ông Phật nào đi làm như thế? Chỉ có những kẻ phàm phu, tục tử, tham lam, sân hận, si mê thì mới làm cái việc như thế chứ. Còn những bậc chân tu, người ta chưa chứng đắc sơ quả tu đà hoàn, chưa đắc rồi á, người ta thậm chí còn chưa vào sơ tín trụ địa của Bồ Tát, người ta cũng còn không đi làm như thế. Huống chi là bảo là mình chứng ngang với Phật mà đi cãi nhau ở trên mạng, chửi nhau trên mạng ầm ĩ cả lên. Người ta mới chửi mình một câu là mình chửi lại họ 5 câu, 10 câu. Người ta chửi mình một tiếng đồng hồ, mình chửi lại họ 10 ngày. Thế nguy hiểm. Chúng ta thấy ông Phật như thế thì nguy hiểm quá. Chúng ta thấy không có ông Phật nào như thế cả. Chắc chắn rồi. Mà chỉ có gì? Ma giả Phật thì mới như thế thôi. Đó. Chứ còn ở đây chúng ta thấy tất cả những này kinh sách Đức Phật này nói hết rồi. Chúng ta cứ nương vào mà tu thì chúng ta sẽ không lầm pháp, sẽ không đi sai pháp. Đó. Rồi nói tiếp là nếu thoát khỏi tội địa ngục, nếu thoát khỏi địa ngục tội nặng chuyển thành nhẹ, có thể họ được làm người, nhưng sinh trong gia đình mù lòa, sinh trong gia đình ấy, một cái gia đình mà gì họ mù lòa, gia đình ấy, chiên đà la là những cái dòng dõi thấp nhất. Mà ở ngày xưa Ấn Độ gọi là trên Đà La, cái dòng dõi thấp nhất, trong 4 giai cấp á. Giai cấp sát đế lợi là vua chúa, sát đế lợi là giai cấp vua chúa. Bà La Môn là gì? Giai cấp nắm giữ về tinh thần, tức là những vị tu sĩ Bà La Môn á, họ cho rằng họ được sinh ra từ đầu của Phạm Thiên. Còn sát đế lợi được sinh ra từ gì? Từ vai của Phạm Thiên. Còn thủ Đà La được sinh ra còn gì ạ? Còn phệ xá được sinh ra ở ngực và bụng của Phạm Thiên. Còn chiên Đà La hay còn gọi là gì, và thủ Đà La đó, đây là hai cái dịch khác nhau nhưng nó cùng một nghĩa, thì được sinh ra ở đây lòng bàn chân gì của Phạm Thiên. Cho nên những người mà sinh ra ở bàn chân của Phạm Thiên ấy, tức là những cái kẻ mà nghèo hèn, không có địa vị gì trong xã hội cả, rất bị coi thường, những kẻ làm công ăn lương, những kẻ làm thuê cả đời như thế, đó gọi là cái dòng sinh vào gia đình chiên Đà La, tức là những cái dòng họ này Suốt đời đi làm, thuê làm mướn, mình nói nôm na là gì? Là người nhân sinh vào gia đình nghèo khổ, không thể ngóc đầu lên được vậy. Đến tiền nuôi cho đi ăn đi học còn không có thì làm sao mà ngóc đầu lên được. Đó. Rồi các gia đình hèn hạ chuyên rửa nhà xí. Đó. Tức là đi rửa nhà xí, đi gánh phân thuê đó. Thời Đức Phật có cái dòng Chiên Đà La sinh vào cái gia đình hèn hạ chuyên đi gánh phân đó. Nhưng mà Đức Phật sau này Ngài thành Phật đó, Ngài độ cho cả những người làm cái nghề này đó, tức là nghề xấu thấp hèn nhất ở trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là nghề hốt tóc, tức là nghề cắt tóc đó, và cái nghề gì gánh phân, Đức Phật cũng độ cho xuất gia và sau này đều chứng đắc thánh quả A-la-hán. Mà chúng ta biết Ngài Ubali á, cũng chính là một người ở trong giai cấp thấp đó, là một anh thợ cắt tóc, hớt tóc đó, mà sau này trở thành 10 trong đại đệ tử của Đức Phật. Tức là thập đại đệ tử của Đức Phật có Ngài Ubali là người trì luật đệ nhất đó. Đó. Rồi gánh gì? Người gánh thây chết, tức là người vác thây chết. Ở Ấn Độ nó có một cái những cái người đi làm thuê và người gác vác thây chết đi để kiếm ăn. Tức là gia đình là có người chết thì những người nào để khiêng quan tài đi ra sông Hằng để làm lễ hỏa thiêu, hoặc để hoặc là làm lễ gì trôi sông, hoặc là khiêng vào bìa rừng để làm lễ gọi là điều táng, vân vân. Đó, mình gọi là những người khiêng vác người chết, mình bây giờ gọi là khiêng quan tài. Mình ở Việt Nam mình gọi là cái đội gì này? Gọi đội gì có cái tên cũng hay hay, Việt Nam này tên hay. Đội này ở Việt Nam chúng ta thì cái đội này được coi trọng. Đó. Cái đội này cái đội chuyên đi đào huyệt và đi khiêng quan tài các thứ đó, ở nhà tang lễ đó. Những người này bây giờ thì họ lại kiếm tiền tốt. Việt Nam chúng ta thì không phân biệt giai cấp, cho nên những người này thì vẫn sinh hoạt bình thường trong cộng đồng xã hội. Như Ấn Độ những người làm nghề này thì không bao giờ lấy được cái giai cấp trên đâu, lại lấy người cùng giai cấp Thủ Đà La thôi, nghĩa là những người làm thuê thôi. Đó. Vì Ấn Độ cho đến bây giờ năm 2020 này họ vẫn thì phân biệt giai cấp như thế đấy các quý vị. Được thời Đức Phật thì Đức Phật còn tại thế thì hết phân biệt giai cấp, nhưng Đức Phật nhập Niết Bàn đi mấy trăm năm sau á, từ cái thế kỷ thứ 11, 12 sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thế kỷ thứ 11, 12 đến 13, Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ đó, và Phật giáo không còn có mặt ở Ấn Độ nữa đó, thì cái đạo Bà La Môn nó lại nổi lên. Và sau này nó còn nói gì? Là Đức Phật Thích Ca chúng ta chỉ là một trong hóa thân của đạo Bà La Môn của họ thôi. Họ xây cho cái tượng của Đức Phật Thích Ca chúng ta ở ngoài sân đấy. Còn cái tượng thần thánh Hindu của họ thì ở trong nhà, cái nhà giáp vàng, giáp bạc, giáp ngọc lộng lẫy các quý vị. Họ đầu tư vào đó không biết là 20 mấy tỷ đô cơ mà. Chúng ta tưởng tượng khủng khiếp. Một cái đền thờ của họ, họ đầu tư là 23 hay là 21 hay là 24 tỷ đô gì đấy. Hình 21 tỷ đô. Chúng ta tưởng tượng xem. Không phải 21 triệu đô nhé. 21 tỷ đô. Các vị nghĩ khủng khiếp thôi. Việt Nam chúng ta mua 6 cái tàu ngầm mà mới có mấy tỷ đô. 6 cái tàu ngầm mới có hơn 2 tỷ đô, chưa đến 3 tỷ đô. Mà đã làm rung chuyển cả thế giới rồi. Báo chí thế giới viết về cái đội tàu ngầm của Việt Nam chúng ta mua từ Nga có hơn 2 tỷ đô đó, mà đã viết phải đến hàng 2-3 năm rồi. Mà vẫn chưa hết. Nhưng Ấn Độ họ xây một cái đền là 21 hay là 24 tỷ đô ấy. Không phải là tính bằng, không biết là nó bao nhiêu tiền. Vào trong đó thì các vị biết đúng số tiền đấy thì phải làm như thế mới đúng. Nó rộng mà đi thênh thang mỏi chân ở trong đấy. Mà chúng ta biết cái nơi thờ của cái vị thần của đạo Hindu ấy, Ấn Độ giáo đấy, chúng ta biết rát vàng, vàng 4 con 9 luôn. Mà cái cung điện của họ nó to như thế, mà vào trong đó rát vàng lộng lẫy như vậy. Rát vàng, rán bạc, rồi gắn cả kim cương. Mà còn Đức Phật chúng ta xây cho một ở ngoài cùng với các hóa thân của vị cho vào cái phù điêu, cho vào cái bệ, một cái bệ để họ trèo lên trên, họ đi ở trên bệ á, họ ngắm. Thế còn Đức Phật chúng ta nó cho ngồi vào cái bức phủ điêu thế này này. Đấy. Họ nói là Phật Thích Ca chỉ là một cái hóa thân nhỏ nhỏ của cái vị thánh của họ thôi. Vị Chúa, vị giáo chủ của họ thôi. Chúng ta thấy không? Chúng ta sang đấy thì mới thấy gì? Đấy, vì sao mà Phật giáo Ấn Độ bây giờ không được quan trọng lại như thế? Mặc dù Đức Phật gì xuất thân ở đó, thì chúng ta nói cái đạo chúng ta mất mấy trăm năm, gần 1000 năm không có tăng ni Phật tử để gì, để học, để truyền bá chính pháp. Nó hạ nhục Đức Phật của chúng ta vào một cái bức phù điêu ở dưới một cái bệ, ở trên là cái trên cái tầng trên là đi. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, tầng trên là mọi người vẫn trèo lên trên đó để đi tham quan vãng cảnh. Nhưng cái bệ bên dưới này, cái bức phù điêu bên dưới này, chúng ta thấy nó hạ nhục đến thế là cùng như bao nhiêu. Cho nên chúng ta mới thấy ở thế giới này nó nhiều cái động loạn lắm. Thời Đức Phật còn tại thế thì chúng ta thấy những vị mà Bà La Môn nổi tiếng như là chủng đức, được coi là cái người vị Bà La Môn giỏi nhất đấy, cái đất nước của vua Tần Bà Sa La ấy, tranh luận với Đức Phật. Và gì, sau khi nghe Đức Phật nói cho còn gì, còn ngay tại chỗ quy Tam Bảo và xin xuất gia với Đức Phật luôn. Đó là Sa Môn chủng đức, Bà La Môn chủng đức là người giỏi nhất, được Bà La Môn đã chọn ra là người giỏi nhất trong Bà La Môn để đi tranh luận với Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng ấy, trong cái lần tranh luận đó thì xin quy với Đức Phật và xin xuất gia làm đệ tử xuất gia của Đức Phật. Sa Môn Bà La Môn chủng đức. Chúng ta thấy đấy, cho nên ở đây ấy, cái giai cấp Ấn Độ bây giờ họ vẫn nặng nề về giai cấp. Từ khi Phật giáo không còn ở Ấn Độ nữa thì họ lại tồn tại lại, quay trở lại cái đạo Bà La Môn, nó lại lớn trở lại. Còn khi có Đức Phật còn tại thế và giáo lý Đức Phật ở Ấn Độ, khi mà thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, người Trần Huyền Trang sang đó thì Phật giáo vẫn là mạnh, Phật giáo Ấn Độ vẫn còn rất là mạnh. Lúc đó đang có Đại học Đa Lan Đà vẫn còn tồn tại, và có khoảng 30.000 tăng ni và Phật tử cũng như là hoàng thân cốt thích theo học ở Đại học Đa Lan Đà ấy. 30.000 người, 30.000 học sinh sinh viên học trong cái Đại học Đa Lan Đà đó. Mà ngày Trần Huyền Trang chúng ta sang, ngày Trần Huyền Trang của Phật giáo Trung Quốc lúc đó thì sang cũng học ở đại học ấy. Gọi là học viện Na Lan Đà hay là đại học Na Lan Đà cũng được. Mà thế giới phải công nhận đó, phải nói đấy là cái đại học lớn nhất thế giới, đầu tiên và lớn nhất thế giới. Chúng ta thấy không? Đó, khi đó thì Ấn Độ thì Bà La Môn thì chìm nghỉm hết. Bà La Môn chìm hết. Nhưng sang thế kỷ sau 13 mà cái chúng ta thấy, đấy nó bảo Phật giáo chúng ta, Đức Phật Thích Ca nó cho một cái bức phù điêu ra ở ngoài trời ấy. Ban trên mọi người vẫn là trèo leo đi chơi đùa và ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim ấy. Nó cho thì một bức phù điêu vào dưới đó, nó bảo đấy Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca. Chúng ta thấy nó sỉ nhục đến thế. Cho nên bây giờ mấy cái ông thầy mà sang Ấn Độ mà học mà về mà bảo là Phật đạo Phật Phật giáo Đại Thừa đều thì xuất phát từ một vị thần của Bà La Môn, chính là đấy đấy. Chính là cái học thuyết gì học ở dưới trường, dưới lớp ấy, thì họ giảng như thế thôi. Bởi vì đại đa số thì Phật giáo bây giờ Ấn Độ nó chỉ có 4-5% tín đồ thôi của dân số Ấn Độ. Đông như thế mà được có gì 4-5%. Còn ở Bà La Môn thì nó theo khoảng độ 80%. Thì đại đa số chúng ta thấy giáo sư, tiến sĩ rồi các thầy cô giáo ở trong trường, trong lớp toàn là đại đa số Bà La Môn. Thế nó giảng nó chẳng nói như thế, sách nó chẳng viết như thế. Nó viết từ thế kỷ 13 cơ mà các quý vị. Thế kỷ 13 là Phật giáo không còn tồn tại Ấn Độ nữa, bắt đầu từ thế kỷ 13 trở đi nó quay lại. Nó viết như thế cơ mà. Còn trước đây nó có chú trọng Ấn Độ, có chú trọng đến sử đâu. Sau này chúng ta mới thấy, đấy bây giờ những người mà đi học Ấn Độ về cứ bảo Phật giáo, hoặc là những người lấy tài liệu Phật giáo từ Ấn Độ á, thì đấy toàn tài liệu đó. Chúng ta biết sau này các giáo sư, một số giáo sư nổi tiếng nghiên cứu về Phật giáo của New Delhi, tức là thủ đô của Ấn Độ, họ còn phải lấy lại cái tài liệu của ngài Trần Huyền Trang để làm cái viết lên cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ, tức là họ phải nương vào cái bộ gọi là Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang để ghi lại lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Chúng ta thấy không? Có nghĩa là không còn cái gì cả về Phật giáo cả, mà tất cả chỉ là ở bên gì Bà La Môn họ nói là như thế nào thì nói như thế. Và bên Phật giáo thì tiểu thừa ở bên Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia họ nói như thế nào đó thì theo thế. Còn cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang á, ngài ghi rất tỉ mỉ, đi đâu học cái gì, đến quốc gia nào văn hóa ra sao, rồi á đất nước á rộng lớn ra sao, bao nhiêu km, có bao nhiêu người, quốc gia này có bao nhiêu người, vua tên là gì, ghi lại hết. Tôi được đọc cái quyển đó, việc dịch cho tiếng Việt Nam có rồi. Đó, Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang, thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Đấy, cho nên chúng ta thấy, có đi học, có học, có nghiên cứu thì chúng ta mới biết được cái nguồn gốc, cái lịch sử, cái sự phát triển và tồn tại của Phật giáo. Bây giờ chúng ta nghe đọc mấy cái quyển sách của một số các quý thầy theo bên Phật giáo Nam Tông thì đương nhiên họ nói Phật giáo Bắc Tông chúng ta là Phật giáo Bà La Môn. Tài liệu ở đâu? Vì họ không ưa gì Phật giáo Bắc Tông chúng ta, cho nên họ lấy cái tài liệu đấy. Tài liệu của họ nó nói Bà La Môn đấy, một vị Phật là một vị thần trong Bà La Môn đấy, cho nên nói gì? Nói Phật giáo chúng ta là gì? Là Bà La Môn. Đấy, mệt lắm. Học không đến nơi đến chốn, và cái là khổ lắm. Thế nên tôi đang bảo tới đây cho mấy, cho hai ba bác đệ tử sang Ấn Độ học, như tôi nói trước, chỉ học những cái hay cái tốt thôi, còn người ta dạy thế nào mình là học sinh cái vẫn tiếp thu thôi. Chứ không có được học xong là về lại bảo là Phật giáo của nhà mình bây giờ là Phật giáo gì, là Phật giáo Bà La Môn, là không phải là Phật nói, thì thế tôi tống cổ ra khỏi chùa. Thế là đệ tử tống cổ ra khỏi chùa. Cho ăn cho học thì phải giống như con ngỗng chúa, giống con ngỗng chúa gì trong kinh Đức Phật nói con ngỗng chúa thả sữa với nước hòa chung với nhau. Con ngỗng đấy là có cái năng lực gì, nhận biết được sữa và gì, nó gắp gì, nó lấy cái mỏ gì, nó chập và gì, nó ăn được hết sữa, còn nó chơ lại mỗi nước thôi. Đấy, người đi học cũng phải như thế, học tất cả, học cả pháp gì, học cả Phật pháp, học cả thế gian pháp, học cả gì pháp của ngoại đạo, nhưng mà cuối cùng gì mình lọc để lấy mỗi cái Phật pháp vào trong gì, trong tâm khảm của mình và trong trí não của mình thôi. Còn tất cả những cái kia học để mà biết, học để mà khi lên giảng, lên dẫn chứng để giáo hóa độ sinh sau này nếu đủ duyên, mình biết để mà gì, để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, để mà gì giảng giải cho tín đồ Phật tử, cho người dân họ biết. Chứ không phải là học vào rồi cái gì cũng cho vào trong đầu của mình, sau rồi đó thành một cái món hổ lốn ở trong đó, chúng ta ăn không tiêu thì chết toi. Để cho nó là cho đi học, nhưng mà phải phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Học để lấy gì cái kiến thức, còn sau này mình vẫn là tu, vẫn phải là chính, phải chuyển hóa từ kiến thức đấy thành gì, thành cái trí tuệ của mình và thành cái công đức tu hành của mình nữa, đấy mới là điều quan trọng. Đó, rồi lại tiếp tục đây này. Chúng ta thấy rồi, trong kinh Đại Phẩm lại nói này, hoặc là sinh làm người bị chột mắt hoặc gì, hoặc không có mắt, hoặc là bị sinh làm người được có một mắt thôi. Là người chúng ta biết người có hai mắt, nhưng mà đây lại có một mắt thôi. Có không, chúng ta thấy có không? Có, trên thế gian cũng có người có một mắt. Rồi người gì, người không mắt, có không? Có. Chúng ta đến những cái trung tâm, những cái trại trẻ mồ côi mới thấy có đứa trẻ không có mắt nào, có đứa trẻ có một cái mắt, một cái nó bưng kín thì có một cái mắt, có đứa trẻ thì không có mắt nào. hoặc gì hoặc bị mù cả hai mắt, hoặc gì không có lưỡi, có không? Vì cái tội phá pháp mà. À, kiếp trước bảo khoe mình có một chút sở học, có một chút kiến thức, đọc sách được một tí nhưng đọc không đến nơi đến chốn, chỉ đọc cái gì sách của mình nghiên cứu thôi, chỉ nghe cái gì của mình cần nghe thôi, cho nên không hiểu những cái gì, những cái pháp khác nữa của Phật nói nữa, cho nên đi phỉ báng. Giống như người học toán nói rằng trên đời này chỉ có mình môn toán là gì? Là cao vời nhất, là thâm sâu nhất, là uyên áo nhất, là huyền diệu nhất, là đem lại lợi ích cho gì? Cho nhân loại nhất. Và đi nói tất cả những môn học khác là gì? Là sai, cũng không được. Người học bác sĩ, họ có cái lợi của người bác sĩ. Người học toán đem là cái lợi của người là học toán. Người học văn thì đem cái lợi của người học văn. Người học sử thì đem lại cái lợi của người học sử. Chúng ta không thể đi so sánh bằng người học bác sĩ, đi nói là gì, người học sử của các ông á thừa, thao thao bất tuyệt đem lại cái gì đâu, như chúng tôi này mới cứu được người. Ấy thì người học sử mà nói gì, thì không có người học sử như chúng tôi thì có ai để mà hướng dẫn cho con người ta gì, biết đến cái truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, sự phát triển của loài người, rồi hướng con người ta đến cái thiện, biết yêu nước vân vân đủ các thứ, bên nào cũng bảo bên đấy sai thì hỏng bét hết. Đó. Cho nên chúng ta đấy cái học cũng như thế, đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã học được hết tất cả đâu, không, đừng bao giờ. Ngày xưa chúng tôi đi học, Đức Hòa Thượng Chủ Hương ngài bảo là các bác á, cô cứ gọi là các bác đấy, cô bảo các bác học 100 năm vẫn chưa đủ đâu, chứ đừng nói là học 4 năm. Cái trường trung cấp mở có 4 năm, các bác học 100 năm vẫn chưa đủ. 100 năm các bác luôn ngồi trên ghế nhà trường mà học như thế này vẫn chưa đủ, chứ đừng nói là 4 năm. Cho nên đừng bỏ phí thời gian 4 năm, nếu chúng ta biết tận dụng thì nó cũng có một số kiến thức nhất định trên đường tu chúng ta rồi, để sau này chúng ta không bị lầm đường lạc lối. Để tôi nhớ mãi cái lời dạy rất chân tình của Cố Hòa Thượng như thế. Hoặc là gì? Hoặc là không tai, hoặc không tay, hoặc sinh nơi gì? Nơi không có Phật Pháp, hoặc nơi không có Phật, nơi không có Pháp, nơi không có gì không có Tăng. Vì sao? Vì những người ấy đấy đã gieo trồng chất chứa những cái nghiệp phá Pháp quá là sâu nặng vậy. Chúng ta thấy không? Đọa hết tội trong địa ngục rồi á, sinh ra thì nếu sinh ra được làm người á, thì sinh vào gia đình hèn hạ dòng dõi gì? Thủ Đà La. Chuyên đi quét dọn nhà xí rồi đi khiêng thay người chết, rồi hoặc là có một mắt, hoặc là gì không có mắt, hoặc là gì bị mù lòa, hoặc là không có lưỡi, hoặc không tai, hoặc là không có tay, hoặc là không có chân, hoặc là câm ngọng đuôi điếc vân vân, mà là hoặc là sinh vào cái nơi gì không có Phật Pháp lưu hành. Vì sao? Vì tất cả gì đều do cái nhân là gì phá pháp ở vô thủy kiếp, vô lượng vô biên kiếp về trước vậy. Rồi dân kinh Niết Bàn để nói, nếu người không tin kinh điển này, trong hiện đời họ sẽ bị vô lượng bệnh khổ hành hạ, bị nhiều chúng sinh nhục mạ, sau khi chết họ lại làm người thì bị mọi người khinh thường, dung mạo xấu xí, vất vả kiếm sống, thường xuyên thiếu thốn, dẫu kiếm được chút vật thực thì cũng là thứ thô dơ, hư hoại, ăn không ngon. Người ấy thường ở trong gia đình nghèo túng hèn hạ tà kiến, vì tội phỉ báng chính pháp vậy. Đó, chúng ta thấy không? Đây Đức Phật trong kinh Niết Bàn nói rằng những người nghe kinh điển này tới kinh Niết Bàn đó, tới kinh điển Đại Thừa đó, mà phỉ báng thì sau khi chết đi thì sống đã khổ rồi, sau khi chết đi bị thọ cái khổ báo như thế đấy. Nếu có được thân người thì bị mọi người khinh thường, dung mạo xấu xí, vất vả kiếm sống, thường xuyên thiếu thốn vân vân, cho đến thì suốt ngày nghĩ đến đi kiếm ăn làm lụng vất vả nhưng mà không được là bao vậy. Trong gia đình thì nghèo hèn túng thiếu, lại sinh tâm tà kiến nữa, trong gia đình suốt ngày cãi cọ nhau, đánh đập nhau, khổ sở vô cùng đấy. Tội vì do đâu? Do vì phỉ báng chính pháp ở đời trước mà có cái quả đời này như thế vậy. Đấy là gì? Nhân. Đấy là hoa báo thôi. Còn quả báo tức là gì? Quả báo đây nói gì? Lúc sắp chết lại gặp cảnh chiến tranh loạn lạc. Chúng ta thấy sinh vào cái thời loạn lạc cũng là người phúc báo kém đấy. Lúc sắp chết lại gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, bị vua chúa bạo ngược hay những kẻ oán thù bức hại. Đấy, bị vua chúa tàn bạo như, hoặc là những kẻ gì mà chiến tranh thì sẽ có trộm cắp nổi lên như rơi. Cho nên những kẻ xấu thì những kẻ trộm cướp giặc cướp gì nó bức hại, tức là giết chết đó. Dẫu có bạn tốt cũng không gặp. Đến lúc đó mình có bạn tốt đi chăng nữa thì cũng không gặp được họ. Vì ai cũng gì, ai người ta cũng lánh đi rồi. Tìm chút ít vật dụng để sinh sống cũng không được. Tìm chút đồ ăn cũng không có mà ăn. Thế là phải chết đói đó. Trước khi chết bị đói khát đó. Tuy có được chút ít lợi lộc ở trên đời, nhưng cũng chỉ là... nhưng rốt cuộc cũng gì, cũng bị đói khát mà thôi. Thế nói cái lúc còn sống, trước đây có thể được một chút cái lợi lộc một tí, nhưng mà rốt cuộc thì lúc về sắp chết cũng bị đói khát mà thôi. Rồi chỉ được những người thấp hèn quan tâm, không được vua chúa và các quan lớn đoái hoài. Thế được những cái kẻ mà thấp hèn quan tâm thôi. Những cái kẻ cũng ngu si vô trí quan tâm và theo thôi. Còn những cái bậc vua chúa quan lại và những bậc thức giả trí giả, những bậc học giả, những người có trí tuệ, có công đức lớn, phúc báo lớn, họ chả thèm đoái hoài gì tới. Đấy, chúng ta muốn xem thì muốn biết thì biết, muốn biết xem ai chính đạo ai tà đạo thì biết thôi. Giả sử người ấy nói dù là điều hợp lý đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng ai tin theo. Cũng giống như chim gãy cánh không bay liền được. Nếu những người như thế sẽ không được sinh vào cõi trời cõi người, mà thường sinh vào gì? Ba đường ác đạo. Nếu có người tin được kinh điển Đại Thừa, giấu thân xấu xí, nhưng nhờ công đức kính tin ấy nên cũng sẽ trở nên xinh đẹp, dung mạo nhan sắc và sức khỏe càng ngày càng được tốt hơn, được mọi người và các chư thiên ở trên cõi trời gì thường đi theo hầu và giúp đỡ, rồi kính trọng và mến mộ. Vua chúa các quan lớn đại thần, những bậc trí giả thường là gì cung kính đến để tin nghe. Chứ con nói cái gì thì được các vị đó tin nghe theo. Trong các đệ tử thanh văn của ta, nếu ai muốn thực hiện việc hiếm có bậc nhất thì phải giảng dạy rộng rãi kinh Đại Thừa để cho gì? Để cho chúng sinh nghe. Đây là lời Đức Phật nói trong kinh Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, sương mù tuy muốn bền lâu nhưng không thể tồn tại được dưới ánh mặt trời vậy. Đây là ví cho gì? Những kẻ tà đạo đi tuyên truyền và phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Phật pháp Đại Thừa thì cũng ví như sương mù mà thôi. Nó muốn tồn tại mãi nhưng cũng sẽ không được đâu, một thời gian sẽ tự mất thôi. Đó. Khi mặt trời xuất hiện, sương mù sẽ tan. Này thiện nam, ác nghiệp của chúng sinh cũng như thế, dẫu có sức mạnh trụ ở đời thế nào đi nữa, cũng không tồn tại trước ánh mặt trời Đại Niết Bàn của chư Phật. Khi xuất hiện, mặt trời ấy sẽ tiêu diệt sạch tất cả ác nghiệp. Đó. Ở đây nói gì? Nói là những kẻ mà xuyên tạc, tuyên truyền cho giáo lý kinh điển Đại Thừa của Đức Phật là tà ma ngoại đạo, là Bà La Môn đó, là Phật giáo không phải của Việt Nam rồi vân vân đó, để hủy nhục, để coi khinh á, thì những kẻ đấy cũng như đám mây mù thôi, nó chỉ được một thời gian lúc buổi sáng mà thôi. Khi mặt trời chính pháp mọc lên, rồi có những vị gì cao tăng trong Đại Thừa Phật giáo xuất hiện, sẽ phá đi tất cả những cái màn sương mù mà cái kẻ ác nó dâng ra, khiến cho những chúng sinh gì mê mờ kia lại thấy được ánh sáng, lại quay về với chính pháp, và kẻ đó sẽ không ở mãi ở trên đời để phá pháp được. Cho nên chúng ta không phải lo, một thời gian rồi nó cũng sẽ hết thôi. Mọi người họ nhận ra rồi thì họ quay về thôi.